Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, năm nay do thời tiết bất lợi, mưa lạnh kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây ớt nên năng suất giảm so với những năm trước. Mặc dù vậy, ngay từ đầu vụ giá ớt đã tăng cao nên nông dân Bình Định rất phấn khởi. Hiện ớt đang cho thu hoạch rộ, các đại lý đã bắt đầu thu mua mạnh. Dù sản lượng giảm nhưng nhiều hộ trồng ớt tại Bình Định vẫn thu được lợi nhuận khá. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những ngày này, nông dân huyện Phù Mỹ đang hồ hởi ra đồng thu hoạch ớt trong thời điểm giá ớt đang rất cao nên ai cũng phấn khởi. Theo ông Trần Minh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và môi trường huyện Phù Mỹ, năm nay do mưa kéo dài, nông dân không làm đất được nên xuống giống ớt muộn hơn mọi năm. Năm nay, nông dân Phù Mỹ trồng được hơn 1.400 hectare ớt, giảm nhẹ so với những năm trước. Diện tích ớt tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Tài, Mỹ Hiệp, Mỹ Cát, Mỹ Trinh, Mỹ Phong, Mỹ Thành và thị trấn Phù Mỹ. Cách đây hơn một tháng, người trồng ớt ở Phù Mỹ đã bắt đầu thu hoạch lứa đầu. Do lượng ớt thu hoạch đầu vụ còn ít nên bà con chủ yếu tiêu thụ tại các chợ. Hiện ớt đang cho thu hoạch rộ, các đại lý đã bắt đầu thu mua mạnh. Ngay từ đầu vụ, giá ớt đã tăng cao nên nông dân rất phấn khởi. Nông dân Ngô Văn Tuấn ở thôn Trung Thành 3, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ cho hay, năm nay gia đình ông trồng 6 sào ớt, trong đó có 2 sào ớt chỉ thiên, 4 sào ớt chỉ địa. Thời điểm cuối năm 2024, thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ớt, do đó vụ này năng suất ớt giảm gần 2 tạ mỗi sào so với năm trước. Ông Tuấn phấn khởi cho biết, dù sản lượng giảm nhưng bù lại giá bán tăng khá là cao so với những năm trước. Ruộng ớt gia đình tôi cho rất nhiều trái, thu hoạch đến cuối tháng 3 âm lịch mới hết. Vui không kém ông Tuấn, anh Nguyễn Hữu Phương ở thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ cũng chia sẻ. Vụ ớt năm nay gia đình tôi trồng 10 sào, trong đó có 8 sào ớt chỉ thiên, 2 sào ớt chỉ địa. Hiện giá ớt chỉ thiên 60.000 đồng 1 kg, tăng hơn 40.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm trước. Ớt chỉ địa bình quân đạt 25.000 đồng 1 kg, tăng hơn 15.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ. Vì vậy, dù năng suất ớt có giảm nhưng nhờ giá tăng cao nên người trồng ớt vẫn rủng rỉnh tiền. Theo các chủ vựa mua bán ớt trên địa bàn huyện Phù Mỹ, dù đang thời điểm thu hoạch đại trà nhưng giá ớt vẫn ổn định ở mức cao nhờ thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh. Khả năng những ngày tới giá ớt sẽ vẫn giữ nguyên hoặc là tiếp tục tăng vì đơn đặt hàng còn rất nhiều. Huyện Phù Cát cũng là một trong những địa phương có diện tích ớt lớn của Bình Định, chỉ đứng sau huyện Phù Mỹ. Vụ đông xuân 2024-2025, nông dân Phù Cát trồng gần 560 hectare ớt, chiếm phần lớn là giống ớt chỉ địa, tập trung nhiều ở các xã Cát Tài, Cát Minh, Cát Lâm. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Cát Tài, riêng xã Cát Tài vụ này trồng đến 170 hectare ớt, tăng cao so với những năm trước. Cây ớt Phù Cát cũng không ngoại lệ, do ảnh hưởng mưa lạnh kéo dài nên nhiều diện tích trồng trà đầu bị hư hại, năng suất giảm so với những năm trước. Ông Nguyễn Tiến Dũng cho hay, năm nay có thời điểm giá ớt chỉ địa tăng đến 25.000 đồng 1 kg, còn ớt chỉ thiên 68.000 đồng 1 kg. Năng suất ớt năm nay giảm nhiều so với năm ngoái, bình quân đạt 800 kg một sào. Diện tích nào được chăm sóc tốt thì đạt 1 tấn một sào. Trong khi năm ngoái năng suất ớt bình quân đạt 1,5 tấn một sào, cá biệt có nhiều diện tích đạt 1,7 tấn một sào. Dù năng suất ớt có giảm nhưng giá tăng cao nên năm nay người trồng ớt trúng to. Đơn cử một sào ớt chỉ địa năm nay đạt 800 kg, nếu chỉ tính giá bình quân 20.000 đồng 1 kg thì nông dân có thu nhập 16 triệu đồng. Còn năm ngoái một sào ớt đạt năng suất 1,5 tấn nhưng chỉ bán được 5.500 đồng 1 kg nên chỉ thu được hơn 8,2 triệu đồng. Trong khi đó, một sào ớt nếu nông dân đầu tư cao lắm cũng chỉ 7 triệu đồng, năm nay còn lãi được 9 triệu đồng một sào. Ai trồng ớt dày kinh nghiệm, bón phân cân đối, phun thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng thì chi phí chỉ 5 triệu đồng một sào, còn lãi đến 11 triệu đồng một sào. Thế nên năm nay tuy ớt mất mùa nhưng nông dân rất vui. Ông Huỳnh Việt Hùng, giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bình Định hạch toán, giá thành sản xuất 1 kg ớt chỉ khoảng 6.000 đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, năng suất ớt bình quân ở Bình Định đạt 2 tấn một sào. Chỉ cần giá ớt trên thị trường đạt 12.000 đồng 1 kg thì một sào ớt nông dân thu được 24 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư 12 triệu đồng, nông dân còn lãi ròng 12 triệu đồng. Như vậy, trồng 1 hectare ớt, nông dân lãi được 240 triệu đồng. Thưa bà con và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố 84 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Đây không chỉ là một bước tiến lớn trong cải cách hành chính, mà còn mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc tiếp cận và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến ngành nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn việc chuẩn hóa 84 thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo quyết định công bố 84 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 29 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chăn nuôi và 55 thủ tục thuộc lĩnh vực thú y được rà soát chuẩn hóa đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Trong đó, đối với lĩnh vực chăn nuôi có 19 thủ tục hành chính cấp trung ương, 8 thủ tục cấp tỉnh và 2 thủ tục cấp huyện. Các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực chăn nuôi gồm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có chứa chất mới để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm hoặc sản xuất gia công nhằm mục đích xuất khẩu, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. Cùng với đó, nhập khẩu lần đầu được giống tinh phôi, giống gia súc, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung, thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu, thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu, trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm, xuất khẩu giống vật nuôi sản phẩm giống vật nuôi trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học triển lãm quảng cáo. Đối với lĩnh vực thú y có 44 thủ tục cấp trung ương, 11 thủ tục cấp tỉnh. Các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thú y gồm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y, gồm sản xuất kiểm nghiệm khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng, có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y, cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật, cấp giấy chứng nhận, cấp lại giấy chứng nhận vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Bên cạnh đó, một số thủ tục liên quan tới cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y, đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước, đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản, đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu, đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu, cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản. Việc chuẩn hóa thủ tục hành chính tạo ra môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống vật nuôi, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục. Nổi bật là việc thống nhất đầu mối trong xử lý hồ sơ. Theo đó, Cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan thực hiện phần lớn thủ tục, giúp tránh phân tán trong xử lý hồ sơ. Đặc biệt, các thủ tục hành chính đều quy định rõ hồ sơ điện tử, quy trình xử lý trực tuyến, đồng thời áp dụng biểu mẫu dùng chung, chuẩn hóa hồ sơ, giúp người dân dễ tiếp cận và sử dụng đúng quy định ngay từ lần đầu. Việc chuẩn hóa không chỉ phục vụ doanh nghiệp mà còn giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Ví dụ, quy trình cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh hay chứng chỉ hành nghề thú y đã được thiết kế lại chi tiết, có điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất. Cũng trong quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn quy định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, phí lệ phí trong từng thủ tục, đảm bảo tính minh bạch và chống tiêu cực. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.